हाँ बात है ना।
Bị chậm trễ thì có gặp một số người. Sama lâm rim. Tiếng tạng trong 142. Thứ hai là công đức của Tam Bảo. Nếu suy nghĩ cẩn thận và kỹ lưỡng để mình hiểu được công đức của Tam Bảo. Tam Bảo là con đường chỉ dẫn pháp. Pháp là Đức Phật là đấng đạo sư, pháp là cái phương pháp thực hành, và những vị tăng bảo là trợ giúp cho cái việc hành trì. Pháp giống như là vị lương y, Phật giống như vị lương y, pháp giống như thuốc, và tăng giống như những vị y tá trợ giúp khỏi căn bệnh. Nhưng cái quy y thật sự chính là Niết Bàn. Quy y có nhân quy y và quả quy y. Nhân quy y là Phật pháp tăng là cái đối tượng bên ngoài nó nương theo. Từ nơi đó mình đắc được cái gì chứng đắc trong dòng tâm thức của mình, đó là Niết Bàn, đạt được diệt đế Niết Bàn, là chúng ta chứng đắc được pháp bảo, đi vào cái đạo lộ của hằng kiến đạo, hay là mình trở thành một vị thánh tăng và đoạn trừ tất cả phiền não chướng sở tri chướng, chúng ta thành một vị Phật bảo, nên là quả quy y. Tất cả những cái thiện đức mình có được đều nhờ ơn Tam Bảo mà có được. Vì lòng tâm từ và bi. Hãy xem Tam Bảo như là mạng sống. Dù có phải bỏ thân mạng cũng không bỏ, không thể nào bỏ Tam Bảo. Tam Bảo là những vị thánh tăng, những vị mà bảo trì giáo pháp của Đức Phật. Pháp gồm có giáo và chứng. Nếu một vị quy y phải cần học và giữ 6 cái điều kiện sau đây, thầy quy y và nhắc nhớ lại cái công đức của Tam Bảo. Là cái nơi mà chúng ta tích lũy công đức thiện lành. nhớ ơn Tam Bảo. Nên mình thường cúng dường nơi Tam Bảo, tinh tấn hành trì. Ngay cả một miếng thức ăn mình cũng dâng cúng lên Tam Bảo trước khi mình dùng. Mình luyện cái lòng bi mẫn đối với tất cả chúng sinh, và làm chỗ nương tựa cho tất cả chúng sinh. Khi mình làm bất cứ hành động gì, cái điều quan trọng thì phải nhớ đến Tam Bảo, hay cúng dường Tam Bảo, và kính trọng cúng dường chư tăng. Mình quy y Tam Bảo thì là sẽ không bị sanh vào các cái cõi ác. Nếu mình quy y Tam Bảo, những cái tội nghiệp mà đã tích lũy ở trước đây thì nó sẽ tiêu mòn dần, hoặc là sanh vào cõi trời thứ 33. Thì không bị những ác quỷ làm tổn hại, độc chú không thể nào làm hại mình. Quy Tam Bảo là tích lũy công đức quảng đại. Tam Bảo có những cái công đức không thể nghĩ bàn. Nếu mình tin tưởng nơi Tam Bảo thì mình sẽ cái niềm tin đó sẽ tích lũy được cái công đức không thể tính đếm. Ngày xưa có một cái đoàn thiền đi ra biển để lấy ngọc. Nhưng đi giữa đường thì gặp gió bão. Thì lúc đó thiền sắp bị lật. Trong đó có một vị cư sĩ nhớ đến Tam Bảo và cầu nguyện Tam Bảo. Thì cuối cùng thì họ đã được thoát nạn. Hãy uống trà. Hãy bật quạt ở số mạnh. Ngày Giê Sê Chi Ngao Hòa, lúc mà Ngài còn ở cư sĩ, Ngài không tìm được Ngài không tìm được vàng, nhưng mỗi ngày 4 lần hoặc là 1 lần ngày đến ra trí tu tập cái lâm rim, và sau này cái sự nghiệp để được quảng đại, và Ngài bố thí được 7.000 đồng. Nên là do cái kiếp trước là cái giai đoạn trước ngài ở cư sĩ, ngài đã bố thí tam bảo, cúng dường tam bảo, cho nên sau đó ngài xuất gia thì ngài rất là giàu có được nhiều tiền bạc để tiếp tục cúng dường tam bảo. Đó là cái quả hiện báo trong đời này, là không phải đọa vào địa ngục như ở Ấn Độ. Có một vị trưởng lão đã phạm vào cái giới trọng là giới Balaji, nhưng sau đó ngài sanh hối hận và sám hối, cho nên khi chết không có sanh vào ác đạo. Nên mình cúng dường tam bảo hay Đức Phật, mình không cầu cái quả phước báo, nhưng cái quả báo nó đương nhiên nó sẽ trổ quả. Giống như mình vô tình gieo một hạt giống vào một mảnh ruộng, mình không có mong cầu được trổ quả, nhưng đủ điều kiện thì cái quả tốt nó tự nhiên thành tựu. Nếu mình quy y tam bảo thì những cái tội lỗi của mình đã tích tạo là sẽ sớm tiêu trừ. Từ ngày về sau, dù có phải mất thân mạng, con cũng không bao giờ từ bỏ tam bảo, thỉnh cầu thầy và chư thần gia hộ cho con quy y tam bảo, không bao giờ từ bỏ tam bảo. Với phương pháp để truy cầu vào tái sanh tốt lành ở sau này, nên vì thế mình quy y tam bảo, mình tin tưởng vào nghiệp và quả, nên vì đó nên lạc đạo thì chúng ta hãy ngưng ở đây. Chúng ta sẽ học trong giải thoát trong lòng bàn tay. Còn nửa tiếng đồng hồ nữa thì tôi cũng phải, tôi có công việc phải đi ạ. Giải thoát trong lòng bàn tay trang số 535. Ba cõi vô thường như mây mùa thu, hữu tình chết và tái sanh như trên sân khấu. Đời sống ngắn ngủi như làn chớp, trôi nhanh qua như thác đổ trên núi cao. Nghĩ lại khổ hay vui trong tái sinh kế tiếp ở một trong hai nẻo luân hồi, quán về những nỗi khổ thuộc các thượng giới sẽ bàn sâu trong phần phạm vi trung bình. Bây giờ tôi sẽ nói những thống khổ ở các đội xứ. Bạn chắc chắn phải chết, nhưng chưa biết chừng nào. Sau khi chết, tâm thức bạn không chấm dứt, do vậy chắc chắn nó phải tái sinh. Chỉ có hai nơi trong đó có thể tái sanh, thượng giới hay hạ giới. Bạn có thể suy lượng mình sẽ đi vào nẻo nào, nhưng tôi đã từng nói chúng ta xem tử vi bói toán để được quả báo cho biết đời sau ta sẽ tái sanh về đâu. Nhưng điều ấy thật không cần thiết. Đức Phật đã tiên đoán cho ta rằng ta sẽ đi lên cõi trên nếu ta đã sống hiền thiện, và đi xuống cõi giới nếu bất thiện. Bản sinh truyện có dạy hãy chắc chắn rằng đời sau của bạn sẽ vui hay khổ là do nghiệp thiện hay bất thiện. Bởi thế hãy từ bỏ tội lỗi và thực hành đức hạnh. Chúng ta làm nhiều kế hoạch cho cuộc đời này mà gọi là ta nghĩ đến tương lai, nhưng nó không có nghĩa gì. Hãy nhìn xa hơn, hãy tìm xem bạn sẽ tái sanh về đâu trong đời kế tiếp. Nếu làm như vậy, bạn sẽ thấy mình không thể thoát một trong hai đường là đi lên hoặc đi xuống, và bạn không có tự do chọn lựa phải đi ngõ nào. Nếu bạn có quyền chọn lựa thì tại ai dạy gì còn ở trong đội xứ. Như vậy, tái sanh vào đâu trong đời kế tiếp là tùy thuộc vào nghiệp lực. Nếu bạn có nghiệp hỗn hợp, có thứ thiện, có thứ bất thiện, thì cái nào mạnh hơn sẽ chênh trước. Nếu cả hai đều mạnh ngang nhau, thì thứ nào bạn quen thuộc nhất sẽ chênh trước. Nếu bạn đều quen thuộc với cả hai loại nghiệp, thì loại nào phát sinh sớm hơn sẽ chênh trước. Luận của Ngài Thế Thân về chính tác phẩm của Ngài Kho Tàng Siêu Việt Vật Lý có nói: nghiệp bánh xe sinh tử, nghiệp nặng nhất chính trước, kế đến là nghiệp gần nhất, rồi đến nghiệp mà quen thuộc nhất, và những nghiệp được làm sớm nhất. Đối với chúng ta, những nghiệp bất thiện mạnh hơn, nhưng tư tưởng của ta thường chỉ thiên về tham, vân vân. Nếu sự tình quả là như thế, thì đương nhiên những nghiệp phát sinh từ những tư tưởng ấy sẽ là bất thiện. Ngay cả những thiện hành của ta cũng vô tình bị rơi vào năng lực của những tư tưởng bất thiện. Nhiều lúc mình sanh vào những cái cõi thiện ở trên cao, nhưng mà nó sẽ bị cái trói buộc trong lòng tham. Khi hết phước thì chúng ta cũng sẽ bị xuống những cõi thấp. Ngay cả những thiện hành của ta cũng vô tình bị rơi vào năng lực của những tư tưởng bất thiện, và có rất ít hành động hồi hướng cho những đời sau của ta. Đây ví dụ bạn mắng một đệ tử, động lực thúc đẩy là một cơn lôi đình, do đó hành động thực thụ là bạn dùng những lời lẽ làm cho đệ tử phải đau đớn. Còn bước cuối cùng là bạn thích thú về những gì mình đã làm. Bởi thế động lực hành động và bước cuối đều rất mãnh liệt. Đa số các hành vi tội lỗi của chúng ta đều mãnh liệt tương tự như thế. Nhưng những thiện hành thì như sau. Ngày xưa có một người đi, một người hay bị tán loạn. Mỗi khi tụng 100 chư thiên ở cõi trời đau xúc, y thường nói chuyện với nhiều người khác, trong khi tụng đi tụng lại nhiều lần từ đầu chí cuối. Chúng ta cũng lẩm bẩm cái lỗ miệng, nhưng tâm thì lại tràn ngập những chuyện thế gian. Chút ít đức hạnh ta có được thì lại bị phá hỏng bởi tức giận và tà kiến. Kể những đến những hành vi bất thiện nhỏ nhất của chúng ta cũng mỗi ngày một tăng gấp đôi kích thước. Hơn nữa, trong những đời quá khứ, khi làm sâu bọ, côn trùng, thủy quái, thú săn mồi, vân vân, chúng ta đã phạm bao nhiêu tội khổng lồ. Những tội ấy cùng với những tội ta đã phạm trong đời này làm nên số lượng bao la. Những tội rất cường liệt mà ta đã tích, chúng ta không thể nào hối chuộc được tất cả những tội này. Trước khi biết bằng sự sám hối và hứa không tái phạm, điều này vượt ngoài khả năng hiện tại của chúng ta. Căn cứ trên nhận thức, điều này chứng tỏ chúng ta quen thuộc với tội lỗi hơn là với đức hạnh. Và nếu thế thì khả năng duy nhất của chúng ta sẽ đi đến các đội xứ trong tái sinh kế tiếp. Chúng ta không thể quyết định mình sẽ rơi vào đội xứ nếu chưa đạt được mức nhẫn trong đạo lộ chuẩn bị. Người ta bảo cả ngay những vị Bồ Tát Ma Ha Tát cũng đã tái sanh vào đấy. Giả sử đêm nay bạn ngủ một trong gian phòng đẹp, trên giường êm đẹp, nhưng rồi thình lình một tai biến đột ngột làm bạn chết. Vào cái giờ đáng lẽ bạn thức dậy theo lệ thường, thì có lẽ bạn đã đi đến một nơi mà tất cả đồi núi đều ngập lửa. Khi ấy bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ không phát sinh động lực mạnh mẽ đủ để từ bỏ nếu bạn chỉ thiền quán về sự có thể sinh vào đội xứ, như kiểu bạn nhìn chồng chọc vào một vật tò mò, như Lâm Thọ nói. Chúng ta ngưng ở đây. Thì sau này rất là nhiều nên không thể nào mà đọc cho xong. Hãy quán niệm sự cực nóng hay cực lạnh của các vị địa vị như thế là bạn đã ở đấy một ngày ở trong cõi địa ngục. Biết khổ đau rất là tốt. Đức tính của đau khổ, nó tẩy trừ kiêu mạn và khiến ta phát sinh thương xót chúng sinh trong cõi luân hồi, tránh gây tội lỗi, hoan hỷ với đức hạnh. Nếu mình biết được cái khổ đau thì mình sẽ có những công đức như vậy. Chúng ta ngưng ở đây. Ngày hôm nay là ngày tốt. Ở trong Nhập Bồ Tát Hạnh, Ngài Atisa có nói đức tính của đau khổ là nó tẩy trừ kiêu ngạo, khiến ta phát sinh thương xót chúng sinh trong cõi luân hồi, chúng ta tránh gây tội lỗi và hoan hỷ với đức hạnh. Ngừng ở trang 538. Tất cả chúng ta đều ai cũng muốn phát tâm Bồ Đề. Ở đây rất là nhiều người để tụ họp, đặc biệt rất là nhiều người Phật tử ở nước ngoài. Cái tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Đề trong Nhập Bồ Tát Hành là cái từ cái tâm Bồ Đề này nó lợi ích cho nhiều kiếp về sau. Nên mình phát tâm Bồ Đề và tu hành trong nhiều kiếp, làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, thì ngay hiện tại hạnh phúc và hạnh phúc niên viễn, mình và tất cả chúng sinh đều được hạnh phúc nhờ phát tâm Bồ Đề. Là cái tâm tốt nhất, là cái tâm làm lợi tha. Cái tâm làm lợi ích đó cộng với cái trí tuệ, cho nên gọi là cái tâm Bồ Đề. Nên mình nhận diện được cái Bồ Đề là giác ngộ. Bồ Đề là đoạn trừ tất cả những cái sở hoặc cần đoạn và chứng tất cả các pháp cần chứng. Đoạn chứng viên mãn. Đặc biệt vì lợi ích cho tất cả chúng sinh. Chúng sinh không có phân biệt là họ là đồ đệ của Đức Phật hay không. Tất cả chúng sinh đều họ muốn hạnh phúc và không muốn bị khổ đau. Nếu mà cầu mong ước thoát khỏi cái khổ đau cho chính bản thân mình, nhưng mình thấy mà bỏ mặc cho tất cả chúng sinh nhiều như hư không, điều này là không phải một lý do chính đáng. Nên với lý đó, chúng ta suy tư rằng tất cả những hạnh phúc ở thế gian có ra từ vì lợi ích cho tất cả chúng sinh, tất cả những đau khổ thế giới mà có ra đều vì do ích kỷ, chỉ lo thương yêu chính bản thân mình. Trong Nhập Bồ Tát Hạnh đã dạy như vậy. Tất cả chúng ta tranh đấu lẫn nhau như trong gia đình hoặc là trong một cái quốc gia, hay là cho đến những vị vật A-la-hán thanh văn đạt được niết bàn cho chính bản thân mình để thoát khỏi ba khổ. Nhưng một vị Bồ Tát thì không như vậy, vì là ích cho tất cả chúng sinh để đạt tới cái niết bàn cứu cánh. Nếu mà ai vì muốn được ăn uống, được nổi tiếng, được có nhà cao cửa rộng, đều nhờ cái tâm tốt lành đó mà có. Rồi cuối cùng thì mình sẽ được quả vị Phật, đội trường kẻ sở tri chướng, phiền não chướng nhờ có tâm Bồ Đề. Cho nên mỗi ngày chúng ta suy nghĩ về cái tâm Bồ Đề thì tâm của chúng ta có một cái dũng lực, một cái sức mạnh như ngài Kun Lu Rinpoche dặn. Ngủ khi chúng ta cũng ngủ với tâm Bồ Đề. Cho nên khi cái tâm buồn rầu thì chúng ta hãy nghĩ về cùng với tâm Bồ Đề. Khi mà mình gặp buồn khổ thì mình nói ô mình đã phát tâm Bồ Đề. Vì lợi ích cho tất cả chúng sinh và đi truy tìm hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. Cho nên mình có một cái sức mạnh nội tâm. Cho nên con xin làm kẻ thấp nhất ở trong tất cả chúng sinh để mà phục vụ cho tất cả chúng sinh. Như trong ngài Long Thọ đã nói, nguyện làm đất nước lửa gió thuốc men rừng cây chỗ nương nghỉ thường vì cho tất cả chúng sinh thọ dụng tự do không cạn kiệt để dưỡng nuôi sinh mạng cho chúng sinh. Con nguyện hiến dâng tất cả, con nguyện nhận mọi quả báo tội lỗi của chúng sinh, phước thiện của con dâng hiến cho chúng sinh. Cho đến khi nào còn một chúng sinh chưa đạt được giác ngộ thì con còn nguyện ở lại thế gian, cho dù con đã đắc quả vô thượng Bồ Đề. Khi mà phát tâm Bồ Đề thì mình không nên sanh cái tâm kiêu ngạo. Nên nhiều lúc mình thấy cái đối tượng đẹp thì mình sanh tham đắm, hoặc là mình thấy trước mặt cái đối tượng chán ghét nên mình sanh sân hận. Cái tâm mình ở trong một cái khuôn khổ rất là hạn hẹp. Bây giờ mình hãy mở lòng mình ra, phát tâm Bồ Đề là mở tâm rộng lớn ra đến tất cả chúng sinh. Cho khi mình nói cái sân hận khởi lên, mình nói không phải mình nói sân hận đối với tất cả chúng sinh, trừ những người khùng hay như điên hay là những người ngu thôi, chứ không ai mà giận tất cả chúng sinh cả. Nó không lẽ mình giận một người mình không hề quen biết. Cho nên mình giận chỉ là những người nào mà quen biết. Tại vì sao? Vì cái đối tượng mà làm mình tức giận phải là có một cái điểm, giống như là một cái mũi tên muốn bắn, phải có một cái đích để cái tên đó bắn tới. Nên cái lòng bi thì không phải như vậy. Và lòng bi, đối tượng của lòng bi là hướng đến tất cả chúng sinh. Tất cả những chúng sinh đều muốn được hạnh phúc, không muốn bị khổ đau. Cho nên nói không thể nào không đem tới hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. Cho nên cái lòng thương yêu nó khởi lên. Như là mình cũng không phải là chỉ là phát lòng bi đến đối với một đối tượng nào mình yêu mến, mà không phải là cái lòng yêu mến đó chúng ta có thể phát triển đến tất cả những người mình không quen biết luôn. Cho nên cái lòng thương yêu của bi mẫn đó nó sẽ rộng rãi hơn. Cái tâm bi là một cái tâm thiện. Nó không cần cái sự trợ giúp của chấp thật. Nhưng mà với cái tâm sân hận thì là mình thấy cái đối tượng mà gây cho mình tức giận đó nó thật có. Cho nên lúc đó mình sân bực bội mới khởi lên. Cho nên nó sự khác nhau giữa tâm bi và cái tâm sân hận. Vì vậy khi mà tâm chúng ta trở nên nản lòng thì mình nghĩ tới tâm Bồ Đề thì tâm của mình sẽ được khởi dậy. Cho nên khi mình tu tập cái tâm Bồ Đề thì mình cảm thấy rất là hoan hỷ. Tâm của chúng ta cũng giống như những cái nguồn điện, cũng như điện, khi mà cái điện quá mạnh thì mình thấy hạ nó xuống, cái điện quá yếu mình sẽ tăng điện lên. Cũng vậy, cái tâm Bồ Đề, khi tâm của chúng ta nó bị xuống cấp nản lòng thì mình sẽ nâng đỡ lên với tâm Bồ Đề. Khi mà cái tâm quá kiêu ngạo nó bị quá hứng khởi thì chúng ta phải giảm xuống bằng nghĩ về tâm Bồ Đề. Dù những người mà không có tín ngưỡng tôn giáo nhưng để tâm trí của mình nó sẽ cảm thấy là khoáng đạt và rộng rãi, để một cái tâm của mình lương thiện. Hơn nữa, những người mà có tín ngưỡng tôn giáo mà làm vui hài lòng chư Phật bằng cách là mình không tổn hại chúng sinh, làm lợi ích cho cả chúng sinh là cái điều tốt nhất để làm vui lòng chư Phật. Tất cả những đối tượng dù có tín ngưỡng đấng sáng tạo hay không đấng sáng tạo thì đều công nhận rằng cái lòng từ bi bác ái là lợi ích tất cả những tôn giáo đều nói rằng phải sống tốt, sống lương thiện, sống tốt, sống lương thiện. Cái phương pháp tốt nhất, tôi nghĩ rằng cái sống tốt, tại vì họ nghĩ có đấng sáng tạo, có đấng tối tôn, cái âm thanh hay là những cái kẻ thù của mình cũng là đấng sáng tạo tạo ra. Cho nên cái lòng bi mẫn của đấng sáng tạo đã thương yêu tất cả những kẻ thù và chính bản thân ta. Nên những người nào mà đối với Phật giáo thì nói cái chấp nhận có đấng sáng tạo có rất là nhiều cái mâu thuẫn, nó không hợp lý. Nên trong giáo pháp Đức Phật nói từ do nhân quả mà có những pháp thiện ác đa dạng xuất hiện. Cái phương pháp để mà luyện tâm của chúng ta bằng cách là chúng ta phát triển cái lòng lương thiện. Nếu những người mà không có tín ngưỡng thì chúng ta còn phải giải thích cái điều cái tâm bồ đề này. Nếu mình cái tâm tốt thì mình sẽ được hạnh phúc, tự bản thân mình được phúc, thì cái tâm của mình an ổn, thân của mình sẽ được khỏe mạnh. Nếu mình có một cái tâm độc ác, là độc ác thì tâm của mình không có được hạnh phúc, là từ từ thì nó sẽ tổn hại tới sức khỏe của mình, nó sẽ ăn mòn cái hệ thống miễn nhiễm. Cho nên ở thế giới ngày hôm nay chúng ta tốn rất là nhiều trong cái ngành y khoa để mà chữa trị bệnh tật. Cho nên muốn chữa được cái bệnh tật đó là rất là tốt nếu như chúng ta phát triển cái lòng tốt của mình. Khi mà có tâm an bình và lương thiện thì mình sẽ được khỏe mạnh. Nếu mà cái tâm của mình bị náo động mà xấu thì mình sẽ bị bệnh tật nhiều. Cho nên mình không... Cho nên đều phải cần uống thuốc. Các nhà khoa học họ không có tín ngưỡng tôn giáo, thì cái ngành họ không phải là cái ngành tôn giáo, nhưng mà họ cũng sẽ công nhận rằng cái tâm tốt đó đóng một vai trò rất là quan trọng. Nên cái tâm tốt lành đó nó rất là hữu ích. Theo cái quan điểm của Phật giáo, nếu có một tâm tốt lành không phải là một người mà chỉ lưng chừng không có cái trí tuệ, nhưng mà cái lòng tốt của mình phải đi kèm với trí tuệ. Như trong Nhập Bồ Tát Hạnh, rồi là Bảo Hành Vương Chánh Luận, hoặc là Bồ Đề Tâm Luận của Ngài Long Thọ. Cho nên chúng ta muốn phải đọc ba bộ luận này. Nên ái trọng tha là những cái đặc điểm lợi ích vô biên, và những cái lỗi lầm của ái trọng tự thân là hoán đổi nhã tha. Nếu mình hiểu được như vậy rồi, tại sao mình còn ái trọng tự thân, tại sao mình ngu si? Nếu không phải là mình ngu si để mà sống tốt, mà với cái trí tuệ, vì có trí tuệ có lý do cho nên mình sống tốt từ nơi tận thâm tâm của mình, mình muốn được sống tốt. Cái điều này mình có thể đạt được, mình nói tôi có thể thực hiện được, tôi có thể sống tốt. Cần phải hiểu về cái không tánh kiến, cho nên mình học xấu cái bộ luận của Ngài Long Thọ. Theo bộ luận của Ngài Long Thọ chủ yếu là phân tích rất là cận kỹ lưỡng và sâu sắc cái ý tưởng của cái tư tưởng không tính. Rồi sau đó mình sẽ học vô Kim Cang Thừa, Mật Thừa, giải thích thâm sâu về cái không tính. Và biết cách cái tâm bồ đề kết hợp. Trên khi mà mình hiểu được không tính thì không bao giờ có hoài nghi về cái việc là mình thương yêu tất cả chúng sinh. Khi mình hiểu được tính không thì cái lòng thương yêu của mình nó sẽ phát triển rất là lớn. Cho nên cái phương mình muốn đoạn trừ khổ đau, nhưng mà không tìm được cái phương pháp để khổ đau, cho nên mình chỉ ngồi đó mà buồn rầu. Nếu mình thấy được có cái phương pháp được khổ đau thì mình phải cần phải nỗ lực áp dụng cái phương pháp đó để đoạn trừ khổ đau. Tự mình không muốn bị khổ đau. Ví dụ như mình thấy một người đang bị chìm vào trong dòng nước xoáy, bị cuốn trôi đi. Nếu mình thấy người đang bị chết chìm, nhưng mà mình thấy ở chỗ kia có một cái chỗ cạn có thể mà cứu vớt họ, mình cho nên cái tâm của mình sẽ phát một cái năng lực mà để mà cứu vớt họ, tại vì có một cái bến bờ đó cứu thoát họ, tại sao mình không cứu thoát. Nhưng mà trường hợp mà mình không có phương pháp nào để mà cứu người đó thì mình ngồi đó chỉ lo rầu đau khổ mà không cứu giúp được người kẻ. Cho nên mình hiểu được không tính kiến, mình thấy phiền não có thể đoạn trừ được. Cho nên tại vì cái ngã kiến đó, cái ngã chấp đó là cái chấp thật đó, nó trói buộc. Khi mà mình biết không tính là cái khả năng để đoạn trừ và tiêu diệt cái trói buộc đó, tại sao mà mình đứng yên không làm gì cả. Cho nên chúng ta học những cái bộ luận của Ngài Long Thọ cho cái tâm Bồ Đề và cái không tánh kiến nó cực kỳ quan trọng. Đây là cái tinh túy của giáo pháp Đức Phật. Trên khi mà chúng ta đã học là cái này là những cái lời dạy. Cái tâm Bồ Đề, căn bản của cái gốc của tâm Bồ Đề chính là lòng bi, hãy làm cho cái tâm Bồ Đề vững vàng như là cái núi Tu Di. Cho nên muốn là hiểu được, phát được cái tâm Bồ Đề thì chúng ta phải phát cái tư tưởng truy học, truy tìm học cái không tánh kiến. Cho nên từ đó mình thấy là cái thân người rất khó được, mạng sống không thâu dài, nên mình nghĩ nghiệp quả không có hư dối. Cho nên mình biết cái khi mình có không tánh kiến thì mình hiểu là cái khổ đau có thể đoạn trừ, và cái khổ đau đó là do cái chấp thật, cái chấp thật đó có thể tiêu diệt bằng cái hiểu cái tánh không và cái nhã chấp. Cho nên từ đó mình cảm thấy hoan hỷ có một cái con đường để giải thoát. Cho nên những ai mà mong muốn được giải thoát thì mình hãy, cái thân người rất là khó được, cho nên là mình phải quy y nương tựa bậc thầy, cho nên mình kính trọng bậc thầy và tin bậc thầy, rồi từ đó mình mong cầu được giải thoát. Cho nên khi mình hiểu tính không thì nó rất là lợi ích. Rồi từ đó rồi mình thấy cái bắt đầu hành trì cái không phát tâm Bồ Đề, và tiếp đến là mật thừa. Nếu mình suy tư thì là suy tư thì mình sẽ thấy rất là rõ cái con đường đi, nếu không thì là nó cũng vẫn như vậy thôi. Cho nên phát tâm Bồ Đề là hãy hoán đổi mình và người, hoặc là cái phương pháp thứ hai là bảy phần nhân và quả. Nhưng mà cái năng lực lớn hơn, mạnh hơn chính là hoán đổi ngã và tha, mình và tất cả chúng sinh. Hoặc là bảy phần mình, tất cả chúng sinh đã từng là mẹ của mình, nhớ ơn, nhớ ơn rồi đền ơn, rồi phát tâm thù thắng, rồi thấy mình và người giống nhau, mình đổi địa vị mình với người, rồi từ đấy phát cái tâm thù thắng. Mình thấy cái nguy hiểm của cái ái trọng tự thân và cái lợi ích của ái trọng tha, mình phát cái tâm thù thắng để phát lòng từ, lòng bi. Cho nên mình có thể kết hợp cái hai phương pháp là bảy phần nhân quả với là hoán đổi ngã tha, trở thành một dọc để mà luyện cái tâm mình, để phát được cái tâm Bồ Đề. Cho nên mình còn phải từ năm này, từ thập niên này qua thập niên khác, chứ không phải là một ngày một bữa chúng ta có thể phát tâm Bồ Đề. Cũng như ví dụ cái tu tập và cái không tánh kiến cũng không phải một hai ngày, mà chúng ta học từ năm này qua năm nọ, suy tư, học kinh điển, rồi từ từ mình sẽ chúng ta từ từ hiển. Cho nên mình phải trải qua cả hàng trăm năm này mà chúng ta mới có khả năng là thấu hiểu. Nên mình học cái luyện cái tâm Bồ Đề và tu tập cái không tánh kiến. Khi một lúc nào đó mình cảm nhận thì lúc đó mình mới phát Bồ Đề tâm nguyện. Thì ngày hôm nay tôi sẽ truyền Bồ Đề tâm nguyện. Trên mình phát tâm Bồ Đề tâm nguyện mà hứa từ nay về sau cho đến ngày giác ngộ, con không bao giờ để cho thối thất cái tâm nguyện Bồ Đề này. Đó là một cái lời phát thệ. Làm thế nào những cái nguyên nhân là kiếp này mình không có thoái thất tâm Bồ Đề và những kiếp sau không không có thoái thất Bồ Đề trong những kiếp về sau? Những người mà nào mà không có khả năng mà phát thệ mà hứa thì mình thì nói là chỉ mình phát cái tâm tốt lành thôi. Phát cái tâm tốt lành và mình học luyện cái tâm mình cao thượng. Nếu mà mình cảm thấy cái lợi ích hay là mình đã thuần thục rồi, lúc đó mình hãy nhận Bồ Tát giới. Có Bồ Tát giới xong, lúc đó mình mới phát nguyện đi vào hành Kim Cang Thừa. Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ giữ Bồ Đề tâm nguyện. Nếu như vị nào thấy khả năng, hãy là phát thệ giữ Bồ Đề tâm nguyện. Thì mỗi ngày thì chúng ta để bảo trì cái tâm Bồ Đề tâm nguyện 3 ngày 3 lần và tối 3 lần. Mỗi ngày chúng ta phải nhắc nhở lại và tụng đọc lại. Ít nhất thì chúng ta phải tụng trong y phát tâm thì nó rất là dễ dàng cho mình hành trì. Đức Phật, mình quán tưởng Đức Phật là Ngài đang hiện diện chứng minh xung quanh của Đức Phật. Các vị A-la-hán, Ngài chưa bậc Bồ Tát như Ngài Văn Thù, Ngài Quan Thế Âm, vân vân. Hoặc là Ngài Long Thọ, hay là 80 vị đại thành tựu giả, hay là 17 vài đại luận sư đại học Na Lan Đà, hoặc là những đất nước mà Phật giáo phát triển mạnh, có những bậc tổ sư trong đất nước của mình, hay là những bậc hiền trí của xứ Tây Tạng đang hiện diện chứng minh xung quanh ở đây, là bất phân bộ phái chỗ nương và tất cả các dòng truyền thừa, các bậc Bồ Tát đang hiện diện chứng minh ở xung quanh để mà trước mặt các ngài chứng minh, con xin phát nguyện. Nếu mà trước khi mà nhờ phát tâm Bồ Đề, chúng ta tụng được 7 hành nguyện phổ hiền rất là tốt, nhưng mà chúng ta không cần thiết. Chủ yếu các bậc thánh tăng, những tăng, những vị tăng trong dòng đại thừa và những vị Bồ Tát, thánh Bồ Tát đã đắc được cái thánh đạo trong dòng tâm thức của mình, và chứng là không có thiếu vị nào đã hiện diện chứng minh ở xung quanh đây. Vì hôm nay con phát tâm Bồ Đề, con sám hối tất cả tội chướng và tích lũy công đức. Nên sám hối và tích lũy công đức trong chúng ta hãy tụng chút ít công đức con có được, con xin kính lễ cúng dường hay sám hối, xin vui theo cung kính khẩn cầu tất cả con xin hồi hướng trong mục đích đại giác ngộ. Chút ít công đức con có được do kính lễ cúng dường hay sám hối, do vui theo cung thỉnh khẩn cầu tất cả con xin hồi hướng trong mục đích đại giác ngộ. Chút ít công đức nào con có được do kính lễ cúng dường hay sám hối, do vui theo cung kính khẩn cầu tất cả con xin hồi hướng trong mục đích đại giác ngộ. Cái lời rất là ít nhưng trong đó nó đầy đủ 7 cái chi phần của một phổ hạnh phổ hiền. Cái kính lễ mình hành trì khi mình đã phát khởi cái tâm thiện, mình đang học pháp cái tâm Bồ Đề và không tánh kiến, mình tin tưởng vào cái tâm Bồ Đề, mình có một chút ít. Ngày xưa giờ mình đắc được cái giới Bồ Tát, cho nên con xin hành trì và những cái gì con có được con xin dâng cúng lên, nên kính lễ để mình tích lũy công đức, để hãy sám hối. Từ xưa giờ con phải ái trọng bản thân mình, con bỏ mặc tất cả chúng sinh, coi khinh tất cả chúng sinh, nên con đã tạo bao nhiêu tội lỗi đối với tất cả chúng sinh. Giờ từ hôm nay con xin sám hối tất cả, vui theo, nghĩa là vui theo những công hạnh tốt, và đặc biệt là công hạnh của Đức Phật, cái lòng đại bi của Đức Phật tu tập mà Ngài đã đắc được tất cả những thiện đức và đoạn trừ tất cả lỗi lầm. Con xin tùy hỷ với công đức của Phật hay là những vị Bồ Tát, Thánh Bồ Tát, những Ngài Long Thọ, Ngài Thánh Thiên, v.v. là những vị Bồ Tát như phát tâm Bồ Đề và hành trì, và các vị đang đi trên con đường giác ngộ, đã giác ngộ, chủ yếu những bậc thầy đã hành trì tâm Bồ Đề. Con xin tùy hỷ và vui theo những công hạnh của Ngài, và con nguyện sẽ đi noi gương theo các Ngài và hành trì giống như các Ngài. Tiếp đến là cung thỉnh con xin quy y Phật Pháp chúng trung tôn cho đến ngày viên mãn Bồ Đề. Thì đó là quy y Phật Pháp chúng trung tôn. Nên với những tư lương có được nhìn nghe Pháp, con nguyện thành Phật để lợi lại chúng sinh. Cái đó là quy y theo Pháp Đại Thừa. Phật là Phật Đại, Phật Bảo, Pháp là Pháp Đại Thừa, và những vị tăng, những hành giả Đại Thừa. Con xin quy y Tam Bảo. Cái mục đích là mục đích quy y Tam Bảo là nhân quy y, để sau này con đạt được cái quả quy y, là chính tự nơi bản thân con sẽ hiển hiện chứng đắc cái quả vị như Phật, như Pháp, như Tăng. Cho đến ngày giác ngộ, con xin quy y với những tư lương có được do bố thí vân vân. Vì để cho con muốn được thành Phật, nên con sẽ tích lũy những tư lương, con học những hạnh Bồ Tát như bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, để nhờ những công đức này để trong dòng tiến xuất của con phát được cái tâm Bồ Đề. Với những tư lương có được bố thí vân vân, bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, cộng với cái trí tuệ thông đạt về không tính, nó trợ giúp cho năm ba la mật đầu. Nên chủ yếu là hành trì chỉ quán song vận, để đoạn trừ được cái phiền não này chỉ có là trí tuệ không tính kiến. Cho nên con nguyện học theo và luyện tâm theo sáu ba la mật. Từ ngày hôm nay trở đi, con sẽ làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Bất cứ hành động nào cũng hướng tới lợi ích cho tất cả chúng sinh. Những tư lương có được nhờ bố thí vân vân, khi nói cũng phải, không phải nói những, không phải nói cái chuyện vu vơ, phải nói cái chuyện gì mà có lợi ích, những điều thiện lợi cho người. Cho nên những cái thân mạng, cái này là một cái lời nguyện của Ngài Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ nhất. Con sẽ đem nguyện tất cả. Con nguyện không bao giờ mong từ lợi duy nhất khi nỗ lực làm lợi tha. Mong hội đủ mọi duyên lành để thực hành lợi tha. Con sẽ đạt thiên nhãn thần thông biện tài nhẫn vân để hằng dương diệu pháp quảng đại quốc độ vô biên. Nguyện không bao giờ nản lòng mỏi mệt, thường vì làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, mong cầu chống đạt cái Phật quả. Cho nên cho đến khi nào hư không còn, con nguyện ở lại cứu độ cho tất cả chúng sinh. Cho nên là nếu như mà không đổi địa vị mình với người, thì dù ở trong cõi luân hồi sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Cho nên nhiều lúc cái ái trọng tự thân mình nó vẫn còn, nhưng mà mình phải luyện cái tâm mình, tu tập cái tâm Bồ Đề. Tại vì có cái tâm Bồ Đề là chúng ta có một cái trí tuệ, có một cái sức mạnh, cho nên làm cho chúng ta xoa tan hết những cái khó khăn, những cái nản lòng. Cho nên vậy hãy tiêu trừ tất cả những chán mệt, cởi tuân túng mã của Bồ Đề Tâm để đi từ an vui này đến an vui khác. Nếu tâm biết thế, tại sao chúng ta còn lời biếng? Cho nên ngày hôm nay ở trước chư Phật, chư Bồ Tát đã hiện diện chứng minh, hôm nay con đã gặp được Phật Pháp, con đã cái diện kiến được cái Pháp Lam Rim, thứ tự tu tập này. Con sẽ tu tập theo cái tuần tự thứ đệ như thế này. Gặp được Pháp Đại Thừa, gặp các bậc thầy trong dòng Đại Thừa. Cho nên con xin văn tư tu, có cơ hội được văn tư tu Pháp Đại Thừa. Nếu ngày hôm nay mà con không hành trì thì biết bao giờ con hành trì được. Cho nên ngày hôm nay con xin phát tâm Bồ Đề. Nếu những vị nào mà đau chân thì cho phép ngồi một chỗ, còn những vị nào mà không đau chân thì chúng ta hãy quỳ gối lên. Yeah. Chúng ta hãy đọc theo. Con xin quy y Phật Pháp chúng tôn tôn cho đến ngày chứng đắc viên mãn Bồ Đề, với những tư lương có được nhờ bố thí vân vân, con nguyện thành Phật để lợi lạc chúng sinh. Đọc lần thứ nhất, đọc lần thứ hai. Phật Pháp chúng tăng, mình hãy nhớ nhị những công đức của các ngài, thì con cũng mong nguyện và làm theo những công hạnh của Phật Pháp Tăng để đoạn Đức Phật, để đoạn trừ tất cả những cái đoạn. Từ nơi đây là cái vua học đạo là một vị là Phật. Đoạn chứng viên mãn là Pháp. Chúng tăng đang đi trên cái con đường giác ngộ. Cho nên con xin quy y. Nhưng con phát tâm Bồ Đề, chỉ học sáu hạnh Bồ Tát. Ngày xưa, chư Phật đã học và học đạo và phát tâm Bồ Đề như thế nào, con cũng xin học Pháp, con cũng xin phát tâm và học hành theo như vậy. Cái tâm Như Lai Tạng ở một Đức Phật nó không khác với ở một chúng sinh, nó không tăng không giảm. Ngày xưa Đức Phật cũng vậy, từ phát tâm Bồ Đề phát triển Như Lai Tạng, nó vốn có, không phải là cái tâm quang minh nó vốn có, nó không phải mới tạo ra. Ngay cả chúng ta cũng giống hệt như Đức Phật, tại vì bản chất của tâm là để nhận thức, liễu tri được cái đối tượng đó. Nó không bao giờ mình vắng mặt cái Như Lai Tạng, cái ánh quang minh của tự tâm, cái tâm vi tế đó. Cho nên Đức Phật đã nỗ lực tu tập như thế nào thì con cũng phải mong ước như vậy. Con không thể nào không thực hiện theo. Con xin quy y Phật Pháp chúng tôn tôn cho đến ngày chứng đắc viên mãn Bồ Đề, với những tư lương có được nhờ bố thí vân vân, con nguyện thành Phật để lợi lạc chúng sinh. Đọc lần thứ ba, con nguyện thành Phật để chúng sinh là một cái lời, chỉ là một cái lời khẩn nguyện, nhưng mà mình nghĩ rằng ngày hôm nay con đã phát tâm Bồ Đề, ngày hôm nay ở cái tu viện Gạn Đen, ngày ở trước Đức Phật, con đã phát tâm Bồ Đề, nó làm một cái hạt giống gieo vào dòng tâm thức của con, rồi con sẽ hội hợp cái ánh sáng nước và những cái phân bón để làm cho cái cây Bồ Đề nó phát triển để mà đi vào cái đạo lộ. Ngày hôm nay con đã bắt đầu gieo trồng cái hạt giống Bồ Đề vào trong dòng tâm thức và làm cho cây Bồ Đề sanh trưởng, không bao giờ để cho thối thất. Nên rồi đọc lần, nên cho phát tâm lần thứ ba. Đọc lần thứ ba. con xin quy y Phật pháp chúng tôn tôn cho đến ngày chứng đắc viên mãn Bồ đề. Với những tư lương có được nhờ nghi pháp, con nguyện thành Phật để lợi lạc chúng sinh. Mời ngồi xuống. Hiện nay những vị thính giả chốn học Lam Rim, thì mình không thể hoàn tất, cho nên chúng ta ngưng ở đây, chúng ta phát cái tâm Bồ đề. Các bạn hãy hành trì và tu tập. Như bản thân tôi, mới sáng thức dậy tôi đều nghĩ tới tâm Bồ đề và không tính. Và trước khi ngủ tôi còn nghĩ cái tâm Bồ đề và không tính. Chắc chắn 100% nó lợi ích cho mình. Nên nghĩ là nghĩ cho lợi ích tất cả chúng sinh, nhưng mà cái lợi ích của mình tự nhiên nó thành tựu, cho nên là mình có rất là lợi. Nên mình được cái thân thể khỏe mạnh, mình sẽ được là lợi lạc. Cho nên mình sẽ có nhiều được bạn bè, cho nên nên gặp những cái người. Nếu như mình sống ở một mình, lúc nào cũng có tâm nghĩ xấu người khác, tổn hại người khác, thì là mình chỉ thiệt thòi cho bản thân mình thôi. Cho nên cái tâm là cái ngọc quý. Em nghĩ là cái lợi ích của cái tâm Bồ đề. Cho nên ngày hôm nay là cái mà để cho cái mạng sống trường thọ cũng chính là cái tâm Bồ đề. Cho nên khi mình có cái tâm Bồ đề thì là tâm của mình an lạc, nhiều bạn bè, được sống lâu, tích lũy công đức vô lượng. Giống như bản thân tôi cũng bị phiền não nó trói buộc. Tại vì từ cái nghiệp kiếp trước nó đã dẫn sanh, nó đã tái sanh, nên nó vẫn trói buộc cho chúng ta. Nên khi mà làm thế nào để chúng ta phát tâm Bồ đề, chúng ta nên học trong cái câu như thế này. Nhận diện ra cái vô minh bị cuốn phăng bởi bốn dòng thác khốc liệt. Chúng ta bị siết sình, bị siết chặt trong cái nghiệp lực trói buộc khó đọt. Khó đoạn nhưng bị ném chặt tận đấy dưới chất của lưới sắt ngã chấp, bị trùm kín trong bóng tối của vô minh. Cho nên mình bị trói buộc trong vô minh. Cho nên niết bàn cho nên mình bị đau khổ thì tại vì mình không nhận ra được cái bản tâm chân như, cho nên mình bị đau khổ. Niết bàn có nghĩa là mình nhận diện được cái bản tâm chân như. Cái thân của ta, chúng ta là cái khổ đế, nó bị kiếp trước, nó dẫn dắt, nên anh giờ nhiều lúc mình bị, nếu như mà người có trí tuệ thì ở trong sinh tử luân hồi mình cũng có thể làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Cũng nhờ cái tâm Bồ đề này mình có thể đoạn trừ được sở trí chướng và phiền não chướng. Nên không tánh kiến nó một cái khả năng mãnh liệt để tiêu diệt cái sở trí chướng. Nên trí tuệ nó giống như là bà mẹ, và cái tâm Bồ đề giống như những người cha. Anh khi mình thấy những cái lợi ích của tâm Bồ đề, mình đem áp dụng vào thực hành, thì mình sẽ thấy cảm nghiệm được những cái lời dạy đó. Và nó có một cái khả năng như rất là lớn. Tôi không nói tôi là một vị Bồ Tát, tôi đã phát tâm Bồ đề, nhưng tôi nói nếu như mình áp dụng thì mình sẽ có được thể nghiệm, trải nghiệm những cái hạnh phúc như vậy. Các bạn cũng giống hệt như tôi, chúng ta hành trì cũng cùng một cái giáo pháp. Những vị mà đang học hành đây, cái này các vị có nhiều thời gian học hơn tôi, các vị hiểu nhiều hơn tôi. Nếu các vị mà để áp dụng mà hành trì tu tập, à, thì mình biết à, những cái điệu của biểu tác và những cái đạo lộ đang giác ngộ nó có ở đằng trước mặt mình, cho nên nói gate gate bara gate bara sam gate buddhiso, mình có thể đi trên con đường đó. Nên từ nơi là gì kỳ, cho nên là mình quy y thật sự cùng nơi cái phát tâm bồ, từ hiểu về tính không, phát tâm bồ đề cũng từ nơi hiểu tính không, và mình phát cái tâm yểm ly cũng nhờ nơi hiểu tính không. Nên chúng ta ở ngưng ở đây. Tôi đến Trịa Bung. Ngày mai ở Trịa Bung sẽ hãy sẽ cầu có lễ gia trì và ngài Ban Đen Lamo là các thường thiên nữ họ đã thỉnh các bạn đã thỉnh cầu, cho nên tôi sẽ truyền. Cho nên chắc nó không cần phải có các cái liều. Tuy nhiên phát Bồ Đề Tâm Nguyện là nó lợi ích cho tất cả những cư sĩ, nam cư sĩ, nữ cư sĩ và người tăng chúng. Khi mà Lamo chuyện Ban Đen Lamo, cái này rất là đặc biệt cho những người nào chuyên hành trì, chứ không phải từ nơi đó. Nó không có đất, nó không có rộng, từ nên nó một số ít thôi, không nên tham dự đông. Thì ngày hôm nay các bạn đã được nghỉ giải lao, thì ngày hôm nay mình bắt đầu mình phát tâm bồ đề và tu tập cái tâm bồ đề bằng cái quy y phát tâm như tôi đã nói. Nói những tư lương mà có được con nhờ bố thí hay là cho đến ngày chứng đắc viên mãn bồ đề, con xin quy y với con nguyện thành Phật á. Lúc đó mình phải nghĩ tôi không phải là đức các uẩn, mà các uẩn không phải là tôi, ngồi các uẩn cũng không thấy thôi, là cái uẩn đó, cái tôi nằm ở đâu. Nên là cái tôi đây nó không phải là đất, không phải là nước, cũng không phải lửa, không phải gió, không phải không, không phải thức, không phải tất cả, trừ những thứ đó ra thì cũng không tìm thấy cái tôi. Cái tôi chỉ là sự hòa hợp của các giới, cho nên chỉ là do hòa hợp nên nó không có thật. Cho những vị nào mà tham gia được thì tốt, mà không thì thôi. Anh ngày mai là truyền lễ gia trì ở tại Trìa Bung. Chúng ta hồi hướng. Cho đến khi nào hư không còn thì, chúng sinh còn ở lại, con nguyện còn ở lại xua tan khổ đau cho chúng sinh. Yeah.
Lord, kiyame, anda di jiksam nanda. Di anda yizang kongi, anda talalama trust, anda kesa sawa. Di kiyanzu, ngayda kandisa chibukudo, di kesa chiya, ma kiyame da, duksina.
Oh, dear.